hỏi cha, nếu như gặp anh Đạt á, con làm sao? Con hỏi đó là con phòng hờ, con không chắc là có ảnh. Chừng á, rồi coi á, con mới ngó thấy, con buồn quá. Con có lật, con coi kỹ, ảnh bị roi chứ không phải bị mát hay chĩa. Lúc hỗn độn, ai gặp đâu thì đánh đó, có biết ai đâu mà nói. Ai đánh cũng được, biết người đánh thì làm chi. Phàm á, đánh giặc hễ gặp ai thì phải đâm, phải đánh. Nếu mình bị tình dục giặc thì chúng nó giết lại mình, nhất là nó có súng, nếu chậm trễ thì nó bắn mình chết. Thiệt con chỉ huy, chứ con không có đánh. Nếu mà con gặp anh hai á, thì có lẽ con sẽ bắt sống để cứu mạng ảnh. Rủi quá con không thấy ảnh nên mới bị người ta hạ. Hôm qua con hỏi cha có nói đại nghĩa diệt thân, làm việc đại nghĩa không nên kể tình thân thích. Cụ Thủ Khoa là bậc đại nho, cụ cũng cho lời cha nói đó là phải. Con không cần hối hận. Thằng Đạt nó theo giặc, tức nó là giặc, con không nỡ giết nó, chắc gì nó dung tha cho con. Huống chi nó là cái thằng bán nước hại dân, nó chết sớm chừng nào càng đỡ khổ cho dân mình chừng ấy. Muốn cứu dân thì phải giết nó chứ sao. Cha giận ảnh không nghe lời cha, ảnh bỏ mà đi đường khác nên cha nói như vậy. Nhưng bề nào ảnh cũng là máu thịt của cha. Tuy không phải con giết ảnh chết, xong con chỉ huy cái trận đánh, tức là con cũng giết. Bởi vậy con thắng mà con không vui. Cha đã từ thằng Đạt rồi, cha không có nhìn nhận nó là con nữa. Cha vì đại nghĩa nên cha giúp tình cha con, cha không trách con. Nhưng về ở bên Tịnh Giang xưa rài, con nhận thấy anh hai Đạt đầu giặc, mẹ không có trách ảnh, không trách mà còn lại yêu thương ảnh. Chị hai với vợ thì vẫn yêu ảnh như bình thường. Chuyện này nếu đổ bể ra, mẹ cùng vợ con sẽ phiền trách con, chắc là con không thể về bến được nữa. Con đừng lo, thằng Đạt chết, cha sẽ lãnh cái trách nhiệm này. Ai có trách thì trách cha trước. Còn một việc này nữa, từ hồi khuya đến giờ con suy nghĩ hoài mà tìm không ra cái manh mối. Hôm ở trên xóm dầu, cụ Thủ Khoa định đi bắt chiên thì có ông Nhiêu Lạc với cha con mình biết mà thôi. Tại sao tay hai bên nó cho hai chiếc tàu xuống mà nó ngăn đón, đặng nó bắt lại? Không lẽ ông Nhiêu Lạc đi tố cáo? Không, không có ở đâu. Ông Nhiêu Lạc là người có học thức, có lẽ nào ông làm cái thối tiểu nhân như vậy. Cha nghi cụ Thủ Khoa tin bụng ông Phủ, vì bảo lãnh cụ đó, chắc là cụ nói thiệt với ổng nên ổng mách lại cho tay hay. Còn ghé cổ chi thì đi rồi, cha mới tính với cụ. Việc đó có cụ với cha con mình biết. Tại sao tay bên Mỹ Tho họ hay, nên mới xế chiều thì họ đã cho lính Nam lính Tây đi vô bố trí xung quanh cổ chi để bắt. Ai cho tin mà lẹ làng như vậy? Ai chỉ rõ chỗ mình hội hiệp cho họ biết? Vì chú Tư Định nóng lạnh nên tới Tân An mình đổi ghe để cho chú ấy đi về nghỉ. Đến khuya ghe cụ Thủ Khoa đi rồi, chú Tư Định mới đi về. Nếu chú chèo ghe mà chú lóng chú nghe mình bàn soạn đi vô cổ chi, mà nếu chú muốn qua Mỹ mà tố cáo thì chú phải đi luôn mà thông tin với lính mới kịp. Vậy chừng về bên nhà cha, cha nên chất vấn cái chú Tư Định về cái khoản đó, hỏi coi về Tịnh Giang chú có nói tin này cho ai biết, là cha với cụ Thủ Khoa đi đâu hay không, hoặc chú hay là ai ra Mỹ Tho hồi trưa hôm qua hay không. Được được, để về bến rồi cha sẽ hỏi lại cái việc đó. Nếu mà có gián điệp ở trong xóm trong nhà thì thôi, nguy hiểm quá. Nếu chiều qua con không hay, chúng bao giây còn rước cha với cụ vô đó thì tối chúng sáp mà bắn trước, bắn cho nghĩa binh mình rạp hết, rồi xung phong lên bắt cha với cụ Thủ Khoa. Thế thì phải đưa tay cho chúng trói, chứ chạy đâu mà được. Còn vậy chứ không dễ gì mà trói được đâu cha. Nếu chúng muốn làm dữ thì con có thế khác, con sẽ trừ được chúng nó. Còn súng con lấy được đó, bây giờ con để ở đâu? Dạ, môn đệ của con đem vô ở trong đồng xa mà giữ. con tính lập căn cứ ở trong đồng, rồi con lần mò con kiếm thêm súng đạn. Chừng con có được cả 100 cây súng rồi, con sẽ ra mặt cho họ biết. Cha ở bên này chơi ít bữa đi, khoan về bển. Ở mà làm chi, cha muốn đi đặng về Sài Gòn để nghe tin tức của cụ thủ khoa. Chắc là bên nhà đang làm đám ma cho anh Đạt. Thôi cha về gấp, cha ngó thấy cha buồn chứ có ích chi. Bà ba nói tay nó khiêng đi hết, chắc họ đem riết về ở ngoài Mỹ Tho mà chôn, đâu để cho mình lánh xác mà đem về nhà. Lại ở nhà đàn bà có biết làm sao mà xưng xác. Mà thiệt, về nhà chắc cũng buồn lắm. Thôi, để cha ở lại đây chơi một vài ngày, sáng mốt cha sẽ sửa soạn cho đi Sài Gòn. Không biết chừng chuyến này cha đi luôn, ở chung một nhà mà mỗi người một ý, kẻ trắng người đen, giận hờn thù oán nhau, thì cha ở làm sao được. Thôi, cha ở chơi rồi tối mai con sẽ đưa cha về. Rồi đêm đó, cũng như sáng bữa sau, ông Nhiêu cứ đàm đạo với Linh và Tại, mà những lời ông nói không còn mạnh mẽ kháng chiến, đặng cứu dân cứu nước nữa. Trái lại là lời nào cũng thố lộ cái ý bực tức, chán thế sự, ghét nhân tình, nhàm mùi đời và mong đi ẩn dật. Xế bữa sau, Chí Linh đương đứng ngoài sân mà nghe nói chuyện với ông Bảy, hỏi thêm việc đi Tân An, tìm chủ ghe tình cờ, Linh thấy chú Tư Định đang săn sớm đi ở ngoài rào. Linh kêu hỏi, chú Tư ơi, chú đi đâu đó? Tư Định hỏi lại, có ông Nhiêu ở bên này hay không? Có, mà chú hỏi chi vậy? Tôi kiếm ổng đặng nói chuyện ở bên nhà, mà kiếm luôn cậu nữa. Vô đây đi chú Tư. Ông Nhiêu ở trong nhà nghe trộn rộn, ông bước ra thấy Tư Định bước vô gần tới. Ông vội vã hỏi, chú kiếm tôi có việc chi không hả chú Tư? Cha chả chú Hai Đạt chú chết rồi ông à, tôi định kiếm ông đặng cho ông hay. Tôi đã hay rồi, chết thì thôi, cho tôi hay làm chi? Tôi đã nói trước với nó, khi nó toan đầu giặc đặng giết dân bán nước, tôi nói nó là đồ phản bội, nó cũng sẽ bị chúng thân thay, nó cãi lời tôi nên nó phải chết. Chơi dao thì phải chịu đứt tay, có lạ gì đâu, có đem nó về nhà làm đám ma hay sao? Dạ không có, họ đem luôn về ngoài Mỹ Tho họ chôn. Tôi có đi ra đó với Thím Hai và con 300, chôn cất xong rồi hồi sớm mơi, mấy bà con tôi trở về. Tôi tuốt đi kiếm ông với cậu Linh, còn một mình thằng Lành nó bị thương nhẹ, nó về được, nên nó khai cậu Linh chỉ huy cuộc xung đột ở Cổ Chi. Bà Nhiêu hay vậy, bà thù cậu Linh lung lắm, thù luôn tới ông nữa. Bà nói ông suối cậu Linh giết Hai Đạt, còn 300 nó cũng giận cậu Linh. Nó nói nó sẽ dắt tay đi kiếm bắt Linh, đặng nó báo thù cho anh của nó. Vô đây, vô thật rõ cái câu chuyện cho tôi nghe coi. Tư Định đi theo ông Nhiêu vô nhà. Chí Linh mời chú ngồi rồi hỏi, hồi nãy chú nói có một mình thằng Lành nó sống sót nó về được, nên nó báo, nó cáo tôi với chỉ huy. Thằng Lành nào ở đâu? Thì con của Hai Vàng ở tại chợ Bến Tranh. Hồi trước nó theo đoàn nghĩa binh, chú Hai Đạt kêu nó ra đi lính Mã Tà với chú đó. À tôi nhớ rồi, cái thằng Lành đó tôi biết, nó cáo tôi đúng sự thiệt chứ phải cáo gian hay sao mà tôi giận nó. Tôi ước mong được gặp nó, đặng tôi khen cái lòng thành thiệt của nó. Ông Nhiều chậm hỏi Tư Định, tại sao ở nhà tôi Hay Đạt chết nên ra ngoài Mỹ Tho mà làm đám ma? Buổi sớm mời hôm qua ở tỉnh Giang người ta đồn đêm rồi có cuộc xung đột trong Cổ Chi. Tôi nhớ hồi ở dưới ghe ông với cậu Linh bàn tán, tôi đưa cụ thủ khoa vô Cổ Chi rồi sẽ đạp đường bộ mà về. Bởi vậy bên Cổ Chi lộn xộn mà ông với cậu chưa về, nên tôi có lòng lo. Tôi qua nhà bà Nhiêu hay, bà cũng lo. Nào về đến trưa thị dần là vợ bé của chú Đạt. Đạt nó có vợ bé hay sao? Có, vợ bé nó là em của Quảng Tồn ở ngoài Mỹ Tho. Ông không hay gì sao? Không, có ai nói gì đâu mà tôi hay. Có vợ bé nên mới làm cai rồi làm đội đó chứ. Té ra là tại vậy. Thôi, chú nói tiếp tôi nghe coi, vợ bé nó nói gì? Thị dần hào hển nó qua tỉnh Giang, nó khóc kêu nói Hai Đạt chết rồi, chết hồi hôm bên Cổ Chi với lính Mã Tà. Tay nó vô nó chở hết thay nó đem về Mỹ Tho. Nàng đi theo nên ghé báo tin cho bà Nhiêu hay. Cả nhà khóc rùm. Tôi hay tôi chạy qua, rồi đó tôi mới lấy ghe tôi đi ra Mỹ Tho với mẹ con thím Hai Đạt với Trâm và Thị Dần. Bà Nhiêu ở nhà coi nhà. Trời ơi, ra tới đó thấy hết nói chi nổi. Tôi đếm hết thảy là 21 cái tử thi. Đội Đạt với đội Thành thì để nằm riêng ở phía trước, còn phía sau là 19 người. Họ nói hai người trở về dọc đường thì cũng tắt hơi. 21, phải rồi, bà ba đã đếm đủ hết. Còn tên lành khỏi chết, cộng vô nữa là đủ số 22. Hồi tôi ra tới thì họ chưa có liệm vì đông quá nên thiếu hòm. Họ còn chờ đi kiếm mua thêm. Nhà Bình giao cho quản tồn mua vải, xô, đồ đạc đặng tẩm liệm và cúng quẩy. Họ làm thiệt là tử tế, có rước nhạc với thầy chùa. Viên quan bà thấy vợ con Đạt khóc quá, ông có cho 300 đồng bạc của Tây. Vài người lính có vợ thì ông cho 100. Đội Thành với mấy người khác không có bà con thì thôi. Ông quản tồn lo làm cho quan tài của Đạt với Thành đúng lắm. Hai vợ với con của Đạt nó để tang và nó cúng quẩy đủ lễ. Hồi sớm mơ này hết thảy lính Tây Nam đều dàn ra đặng khiêng đi chôn một lượt. Họ thổi kèn và đưa đông lắm. Vì hồi hôm tôi nghe quản đồn nói thằng lành khai cậu Linh chỉ quy nghĩa binh nên chôn cất xong rồi, tôi mới thôi thúc thím Hai và cô Trâm đi về liền đặng ở nhà bà khỏi trông. Thị Dần cũng đi theo trở vô Tịnh Giang nữa. Về tới cô Trâm nói cậu Linh cầm đầu cho người ta giết Đạt. Bà Nhiêu hay như vậy, bà kêu trời dặm đất, nói ông suối Linh giết con của bà. Trâm nó cũng giận lắm. Cổ nói cổ không nhìn cậu Linh là chồng nữa. Không thấy ông về, tôi mới qua đây cho ông với cậu Linh hay, đặng kêu cậu ẩn mặt ít ngày đi, vì sợ họ qua ruộng ở phía bên này đặng kiếm cậu. Chí Linh nói tôi cảm ơn chú đã có lòng lo cho tôi, vậy mà tôi không về nên tôi còn tính tối nay tôi đưa cha tôi về bên đó. Tư Định liền cả: Ý không được đâu cậu ơi, cậu nên tránh đi cho tốt hơn. Chú Tư: Khuya hôm qua mình phân rẽ nhau tại Tân An, chú với ông Sáu chèo ghe về Tịnh Giang. Buổi sớm mời đó chú có đi ra Mỹ Tho hay không? Tôi ra đó làm chi, tôi đang bị nóng lạnh, về tới nhà tôi nằm liền. Ông Sáu cũng về nghỉ, hai bà con tôi không có đi đâu hết. Ông Nhiều mới tiếp hỏi Tư Định: Về tới chú có qua bên nhà tôi hay không? Tôi không có. Ghe tới bến tôi thấy cô Trâm đang ngồi ở mé sông rửa cá. Cô tưởng ông về cô mới chạy lại. Cô không thấy ông với cậu Linh vô. Tôi nói ông và cậu mắc đưa cụ thủ khoa qua Cổ Chi hội hiệp gì đó, rồi ông với cậu mới đi bộ mà về. Hồi chú nói với con Trầm có ai ở đó hay không? Không có. Tôi nói với cổ xong rồi tôi về. Chú nhớ kỹ coi bữa đó con Trầm hay con Đậu có đi Mỹ Tho không? Không có đâu, đi làm chi? Tôi nghe bầy trẻ tôi nói có Đạt, nó dắt vợ bé nó về thăm bà Nhiêu. Về tới hồi chiều bữa trước, ở chơi tới ghe tôi về tới được một lát thì vợ chồng nó mới xuống ghe mà đi về. Té ra là có Đạt nó về ở đó. Ghe chú Tư về tới rồi nó mới về. Chắc là con Trâm nói tôi với Linh đưa cụ thủ khoa lên Cổ Chi. Đạt nó nghe tình nó lật đật nó về Mỹ Tho, nó mắc với bọn Tây, rồi nó đem binh lính vô Cổ Chi mà dây bắt hết chúng tôi chứ gì. Thôi bây giờ tôi đã hiểu rồi. Ông Nhiều ngó Chi Linh rồi nói: Nó muốn làm dữ, tự nhiên nó phải gặp dữ. Vậy thì nó chết cũng đáng số, có oan ức cái gì đâu. Nếu nó không chết thì tôi với cụ thủ khoa phải chết. Thôi sẵn có chú Tư qua đây, để tôi theo chú Tư về đặng tôi phân xử việc nhà. Còn Linh còn cứ nên ẩn mặt đi một thời gian, đợi sóng lặng gió êm rồi con mới hoạt động. Ông Nhiều sửa soạn về, Linh cũng sửa soạn ra đi. Lúc cha con sắp phân rẽ, ông Nhiêu nói: Cha về, cha sẽ cắt nghĩa cho mẹ con nó nghe, rồi cha cũng đi Sài Gòn. Nếu không có hy vọng cụ thủ khoa được thả thì cha cũng đi luôn, không về nơi đó nữa. Con còn nhỏ, con ráng bền chí mà cứu dân cứu nước, nhưng làm việc gì con cũng phải thận trọng. Với cái đời phản phúc này, mình tin lấy mình, không nên tin ai hết. Chí Linh ứa nước mắt rồi nói: con quyết từ đây con sẽ dấn thân vào nước lửa, ẩn đông hiện tây, làm mưa nổi gió cho thiên hạ coi. Con có môn đồ cảm tử, lại có binh khí đủ dùng, con không sợ ai hết. Con sẽ trừ cái bọn giang hùng để cứu người lương thiện. Vì cha già nên con không dám xin cha đi theo con. Vậy con xin kính chúc cha dầu ở đâu cũng được khỏe mạnh, giao cho hạng trai tráng lo cho dân cho nước. Con hứa chắc với cha, nếu con làm tướng hay làm hề, bao giờ con cũng không quên non nước, không phụ giống nồi. Con hiến tất cả xương máu và tâm hồn của con cho cái cuộc phục quốc. Cha con bệnh trịnh với nhau một hồi, rồi ông Nhiêu theo Tư Định mà về Tịnh Giang, còn Chí Linh băng đồng đi vô hướng Tháp Mười. Mặt trời chiều nghiêng bóng, ngọn gió chiều lai rai, nhành dương trước đình kêu vo vo, cờ bắp trên dòng phất lố số. Lòng ông Nhiêu hiu hắt như cảnh chiều này. Chương 16 hết. Ông Nhiêu Giám với chú Tư Định về tới Tịnh Giang thì mặt trời vừa mới lặn. Hai người bước vô cửa, thị Trâm ở nhà dưới ngó thấy, lật đật chạy lên vừa khóc vừa nói: cha ơi, anh hai con anh chết rồi. Anh Linh á, anh đặt bên mai phục giết chết anh hai của con. Anh Lành cũng bị đâm, mai á anh chạy khỏi. Anh về anh nói anh ngó thấy anh Linh, chỉ huy rõ ràng, không thể gì mà chối cãi được. Ông Nhiêu bình tĩnh vừa đi thẳng lợi vô quán mà ngồi rồi nói: thì thằng Linh nó chỉ huy chứ sao, nó có tội gì đâu mà sợ nên phải chối. Đi xuống nấu cơm cho cha với chú Tư ăn. Ngồi đây á chú Tư, ngồi chờ nó nấu cơm ăn á, rồi á nghe tôi nói chuyện. Trầm chở xuống nhà dưới, vừa đi vừa khóc, trong bụng phiền cha nói hơi binh rễ mà bỏ con. Bây giờ tới phiên bà Nhiêu lên, thở này bà kính nhường chiều chuộng ông dữ lắm, nhưng bao giờ bà trái ý ông đâu. Hôm nay bà đang đau đớn về sự người ta giết chết đứa con trai duy nhất của bà, chẳng khác nào người ta cắt đứt đi cái chồng ruột của bà. Mà hay tin ấy, ông không tỏ ra một lời thương tiếc, ông lại nói mấy câu vô tình, dường như ông cho người giết là phải, còn con ông chết là đáng. Bởi vậy bà tức giận, bà hết kính ông nữa, bà quyết lên mặt đặng ăn thua với ông. Bà bước lên nhà trên, bà không thèm khóc mà cũng không thèm mừng ông. Bà đứng tèm trầu, mặt giận đầm đầm, thình lình bà chạy qua ngó ngay ông rồi nói: thằng Đạt á, nó là con của ông, mà nó cũng là con của tôi đẻ ra. Ông ghét nó, ông không nhìn nó là con, ông không cho nó về nhà này, đó là ý riêng của ông. Ông muốn sao thì cũng được, còn phận tôi thì tôi không có gì mà tôi ghét con tôi. Tôi mang nặng, tôi đẻ đau, tôi ẵm bồng, tôi cho nó bú, tôi thương yêu nó, đó là tình mẹ con, tình riêng của tôi. Sao ông nỡ dứt tình của tôi? Sao ông lại đành suối người ta giết chết con của tôi đi? Ông thường khoe là ông là người ăn học, giỏi gì đâu tôi không thấy, tôi chỉ thấy ông giết con của tôi, làm cho cả nhà phải sầu thảm, mẹ khóc con, vợ khóc chồng, con khóc cha, em khóc anh mà thôi. Từ hôm qua đến nay tôi có ý trong ông, đợi ông về á, đặng tôi giao hết nhà cửa ruộng vườn đó cho ông, tôi dắt vợ con thằng Đạt đi đến chỗ khác mà tôi làm ăn. Ông thù thằng Đạt nên ông giết nó, tụi này là ruột thịt của thằng Đạt, ông thương yêu gì mà ở chung với ông. Con của ông mà ông còn giết được thì còn tụi này á, ông có kể gì. Ở đây á, ông sẽ giết chết hết nữa. Bà Nhiêu nói được một hơi, rồi bà ngồi bà ngoái chồng mà ăn. Thị Đậu nãy giờ ngồi lấp ló ở chỗ cửa, ở trên nhà, vụt ré lên mà khóc. Thị Trâm với thị Dần lo nấu cơm trong bếp, hai nàng cũng òa khóc theo, vừa khóc vừa kể nghe rất thảm thiết. ông nhiều lấy làm khó chịu. Ông thấy dâu với con cũng nghịch với ông, chứ không phải mình bà Nhiêu mà thôi. Ông châu mài, cậy từ định bước xuống nhà dưới, kêu hết dâu con lên cho ông nói chuyện. Đậu dần trăm đều lên đứng dựa bên bà Nhiêu, Tâm mặc đồ chế cũng theo lên đứng một bên bà nội. Trầm thấy trời sập tối mới đốt một cái đèn để trước mặt cha. Ông Nhiêu mới nói: thằng Đạt là con của tôi, theo thiền tánh thì tôi cũng thương nó, chứ sao tôi lại ghét. Giữa lúc phận nước suy vi, ngoại bang thì đem binh đến xâm chiếm đất đai của ông cha ta. Đàn ông con trai ai cũng phải hiến thân để giữ gìn đất nước, cứu vớt giống nòi cho khỏi ách nô lệ. Thằng Đạt làm trai, nó nhập với đoàn nghĩa binh, nó cho trò nghĩa vụ nam nhi thì phải lắm rồi. Dĩ dòng chống với giặc mà nó có chết đi nữa, nó cũng được danh thơm tiếng tốt. Tại sao đang đi trên con đường chánh đạo với người ta, nó lại sanh tâm nó phản bội? Nó muốn bỏ nghĩa vụ mà đi theo đầu giặc, đặng hại đồng chí đồng bào. Nó nói chuyện với tôi ngăn cản, tôi cắt nghĩa phải quấy cho nó nghe. Tôi nói kháng chiến dầu chết cũng được danh thơm, chứ còn đầu giặc mà làm quan lớn cũng mang cái tiếng là đồ bán nước. Đã nhục cho mình mà nhục cho cả tông môn. Nó kiếm đủ lẽ mà cãi với tôi. Nó nói nó nhận thấy cuộc kháng chiến không thể thành công được vì hai lẽ: triều đình có nhiệm vụ gìn giữ cương thổ, giúp đỡ lê dân, mà giặc đánh thì triều đình xuôi lơ, bỏ đất cho giặc hoành hành, bỏ dân cho giặc sát hại. Còn lẽ thứ nhì nữa là giặc nó có súng đạn, ta thì có dao mát mà thôi. Chúng ở xa nó bắn, ta làm sao mà sáp lại gần được mà đâm chém. Triều đình có quyền chiêu mộ tướng sĩ, có tiền mua sắm binh khí. Họ không biết làm phận sự, họ chỉ dùng quyền ấy mà an ủi dân, rồi đỡ súng, đưa dân ra mà đỡ súng đạn cho họ. Họ dùng tiền ấy để lo cho vợ con họ ấm no sung sướng. Nó lại nói nó không phải nó sợ chết. Nếu mọi người đều hy sinh để cứu dân giữ nước thì giàu phải chết cũng không nề gì. Ngặt chết như vậy thì vô ích. Chết vì họ dinh thân phì gia nên nó không chịu chết. Thà là nó hiệp tác với giặc đặng giúp đỡ cho dân khỏi đau khổ, bồi đắp cho nước được mạnh giàu. Theo ý nó thì sáng suốt, mà sống có ích cho dân cho nước hơn là mù quáng mà chết cho thiên hạ sung sướng. Bà Nhiêu chụp nói: đó, thằng Đạt nó nói như vậy không phải hay sao? Mà ông thù mà ông giết nó. Ông Nhiêu nổi giận nên ông cãi: phải cái nỗi gì? Nó dùng lý luận giang hồ để gạt dân, đặng bán nước mà bà cho là phải hay sao? Đang lúc quốc gia nguy biến, mọi người đều phải nhất tâm nhất trí để đấu cật kề vai mà chống lại với bọn giặc xâm lăng. Nó bày ra cái thuyết đố kỵ, nó dùng cách mưu chia rẽ để làm cho lòng dân phân dân nguội lạnh. Vậy mà bà cho nó là phải hay sao? Tôi giận tôi rầy nó, tôi hăm he nó. Nếu nó mà ra đầu giặc đặng giúp cho giặc chiếm trị đất nước của mình, nó làm cho tôi phải nhục nhã với cái hàng trí thức, thì tôi không nhìn nhận nó là con, và tôi cấm nó không được léo hánh về cái nhà này. Tôi lại có nói trước cho nó biết rằng, nếu kháng chiến mà nó sợ chết thì bán nước nó sẽ bị người ta phân thay nó mau hơn. Tôi đi Sài Gòn nó ở nhà, nó đi ra nó đầu tay đặng nó lãnh chức cai mã tà. Nó cãi lời tôi, tức thì nó không kể tôi là cha của nó. Ngày nay nó phải chết, y theo lời tôi đoán trước, sao bà lại trách tôi? Bà Nhiêu nói: tại ông bày ra cái kháng chiến nên ông làm cho nó bị tình nghi. Người ta kiếm bắt nó, bởi vậy nó phải kiếm thế mà nó cứu lấy thân. Nếu nó bình bổng thì nó bị người ta bắt mà bắn chết. Nếu nó bình bồng thì nó bị người ta bắt mà bắn chết, hoặc bỏ tù đột xương thì lại càng thêm khổ. Trâm bưng mâm cơm lên, ông Nhiêu mời tư lệnh lại ăn với ông, để ông ăn rồi ông sẽ nói tiếp. Bà Nhiêu quyết đợi ông về, đặng bà gây với ông một trận cho đã nư giận. Nhưng thấy mặt ông rồi, kiên nể nổi, không kiên nổi, nể nổi mạnh hơn cái sự giận hờn, nhất là trước thái độ nghiêm nghị và giọng nói của ông, lòng bà lại bối rối. Bà không kiếm đủ lời nào mà để tranh biện với ông. Bà nghĩ trời đánh thôi cũng tránh bữa ăn, bởi vậy bà cũng chịu nhịn thua. Xong bà ngồi ăn trầu, chờ cho ông ăn cơm xong bà sẽ tái chiến tiếp. Đậu, Trâm và Dần cũng rút xuống nhà dưới, ngồi dụm lại với nhau mà sầm xì. Bà Nhiều thấy ông ăn rồi, bà lại tiếp tục câu chuyện. Bà nói: bị hăm dọa, bị kiếm bắt, thằng Đạt nó mới cùng đường. Nên cực chẳng đã, nó phải nhảy đầu vô mà đầu tay. Nó đầu đặng có người che chở cho nó khỏi mang họa. Vậy thôi, chứ nó có hại ai đâu, cớ làm gì đâu mà ông cứ gia cái tội ác cho nó. Ông cứ nói nó hại dân hại nước. Bây giờ người ta đầu tay tràn đồng, kẻ làm làng người làm quan, họ bóc lột đầu này, họ bắt bớ đầu nọ, sao ông không dám đụng với họ? Ông cứ quán cái thằng Đạt, nó có làm cái gì đâu mà ông suối thằng Linh giết chết nó đi. Người ta nói hùng dữ nhưng không nỡ ăn thịt con. Ông giết con được thiệt ông còn dữ hơn hùm beo. Bà nói thằng Đạt không có hại ai, có làm điều chi quấy. Vậy để tôi kể tội nó cho bà nghe. Nó ở trong nhóm kháng chiến của cụ thủ khoa, nó biết tên họ và gia trụ của nhân viên. Nó hiểu cơ mưu lực lượng hết thảy. Nó nhảy qua nó đầu giặc, nó đem chỗ bị yếu mà chỉ cho giặc. Ai kháng cự không chịu phản bội như nó thì nó đem lính tay vây bắt đem về hâm bỏ tù, hâm bắn chết. Tự nhiên người ta phải sợ mà đầu thú. Nó dùng trước đó mà lôi cuốn nghĩa binh đi theo nó đến 50-70, thậm chí tới đốc Binh Thành, làm một cánh tay của cụ thủ khoa cũng phải phản mà theo giặc. Nó chặt tay chân của cụ thủ khoa, nó phá hư hết hàng ngũ kháng chiến. Nó làm như vậy sao bà gọi là phải? Họ theo tay là tại họ thấy kháng chiến nó vô ích, chứ nào phải họ bị thằng Đạt ruồng ép. Nó ruồng ép, nó phá tan cái kháng chiến mà nó lập công mới lên được tới cái chức đội đó chứ. Nó làm ác độc như vậy mà bà chưa chịu cho nó có tội. Để tôi kể tội này nữa cho bà nghe. Còn Trâm đâu? Lên đây cho cha hỏi việc này lại cho nó rành rẽ. Thì Trâm nghe cha kêu lật đật đi lên, Đậu với Dần cũng đi theo. Ba nàng đứng sau lưng bà Nhiêu. Ông Nhiêu mới nói: hay cụ thủ khoa được thả, tôi với thằng Linh lên Sài Gòn đi kiếm thẳng cụ. Cụ tính đi theo ghe tôi đi vô Tháp Mười đặng lo công chuyện. Về dọc đường chú Tư Định bị nóng lạnh, mà ông Thời cũng không được mạnh. Cụ thủ khoa thấy vậy nên tới Tân An, cụ mướn ghe khác mà đi bắt chiên, để cho chú Tư Định chèo ghe về mà nghỉ. Nhưng trước khi đi sang qua ghe khác, cụ tỏ ý muốn giáp mặt với tướng sĩ ở trong đoàn nghĩa binh, đặng cụ nói chuyện mà nâng cao chí khí của họ. Tôi với thằng Linh mới định hội hiệp tại Củ Chi là chỗ hẻo lánh. Nhóm tại đó thì không ai hay. Tôi với Linh theo cụ đặng giữ cái nhóm, rồi cụ mới đi bắt chiên. Còn tôi với thằng Linh đạp đường bộ mà đi về. Khuya hôm kia mới đổi ghe, chú Tư với ông Thới chèo ghe chú mà đi về Tịnh Giang. Linh nó đi bộ về Khánh Hậu đặng cậy người đi gom nghĩa binh. Chiều bữa đi đó vô Củ Chi gặp cụ thủ khoa, tôi với cụ ngồi ở ghe lên rạch Chanh. Nhưng có hẹn ghe đậu ở ngoài Vàm, chừng nào gom nghĩa binh được đông thì rước. Linh sẽ ra rước thì ghe sẽ vô Củ Chi đặng hội hiệp với nghĩa binh, rồi đi bộ về sau. Còn Trầm nhớ coi có phải như vậy hay không? Trầm đáp liền: dạ thưa phải, con đang rửa cá ở dưới mé sông, thấy ghe về con chạy lại hỏi thăm, thì chú Tư nói như vậy đó. Trong lúc đó có thằng Đạt ở nhà phải không? Nói thiệt đi. Dạ, dạ thưa có. Ừ, về nhà đó con cũng lấy cái thiệt tình mà con nói chuyện đó cho tất cả nhà nghe. Đạt nó hay cụ thủ khoa cùng tôi với Linh chiều bữa đó sẽ hội nghĩa binh ở Củ Chi. Nó đi tuốt về Mỹ Tho, nó thông tin cho Tây hay, rồi nó dắt mã tà với lính Tây vô sắp đặt bao dây Củ Chi đặng bắt hết cho trọn gói. Bà nghĩ coi, thằng Đạt nó đầu giặc để làm những chuyện như vậy đó, nó chết có đáng tội hay không? Nó dò biết tôi đi khỏi, nó về đây để nó nghe tin tức. Hay được rồi, nó quyết bắt quan thầy nó, bắt luôn tới